Thục Đoan và Việt Hà cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý vị thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng.
Dạ vâng, Việt Hà và Thục Đoan xin được gửi lời chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, cũng gửi lời chào đến Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, thưa anh, Việt Hà thấy bây giờ Việt Hà đang nhìn thấy là chứng khoán đang nhích, đang nhảy từng chút đấy phải không anh?
Vâng, đúng vậy đó Việt Hà. Việt Hà cũng theo dõi thì thị trường chứng khoán ngày sáng lại lên. Cái lý do đơn giản là chúng ta biết rằng ngày hôm nay khi mà Bộ Lao động đưa ra cái con số mà gọi là job report á, thì thấy rằng cái thị trường về lao động nó đã tăng lên suốt từ ngày tháng 4 cho đến ngày hôm nay, tức là cái gọi là solid gaining, tức là nó đã liên tục đi lên, nó không có chiều hướng đi xuống. Vậy thì thị trường chứng khoán cũng có một phần khởi sắc vào buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi Tiến Dũng gửi cho bản tin kinh tế thì Tiến Dũng xin gửi mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã tăng lên 70 điểm, con số hiện tại là 15.664 điểm. Và Nasdaq lên 42 điểm, con số hiện tại là 3.900 điểm. Và S&P 500 đã lên 12 điểm và con số hiện tại là 1.759 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.75%. Dầu thô thì tăng 35 xu buổi sáng ngày hôm nay và một thùng dầu thô là 94 đồng 55 xu. Vàng thì giảm 22 đồng 70 xu, hiện tại một ao vàng là 1.285 đồng 80 xu, và đó là con số cho thị trường chứng khoán. Và lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.27% và tuần rồi cao nhất là 4.15%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.32%, tuần rồi cao nhất là 3.22%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu, ở Việt Nam một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng và bán ra là 21.330 đồng. Mặc dù còn cái đồng giá trị của đồng đô la đã gia tăng nhưng mà Việt Nam thì vẫn không thay đổi. Hiện tại bây giờ vàng mua vào là 36.660.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.710.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin Tiến Dũng có nó liên hệ đến cái thị trường chứng khoán, là Tiến Dũng mới nói đó, công ăn việc làm của Hoa Kỳ vào cái nguyên cái tổng tháng 10 vừa rồi đó là con số mà được mướn vào là khoảng 204.000 người. Và đây là cái nó thật sự ra thì chúng ta biết rằng nó không có đúng như sự trông đợi của Hoa Kỳ, của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà nó ảnh hưởng, cái lý do đơn giản là nó ảnh hưởng bởi 16 ngày đóng cửa đã làm gọi là rất là nhiều trăm ngàn người của những người làm chính phủ thất nghiệp vào thời gian đó, chỉ có 16 ngày đó, thì đã ảnh hưởng đến cái thị trường lao động. Và hàng mỗi tháng như vậy thì Bộ Lao động có đưa ra con số mà cộng vào công việc làm, chẳng hạn như là cái private sector, tức là về cái riêng về cái lĩnh vực về tư nhân mướn là bao nhiêu người, rồi chính phủ là bao nhiêu người, vân vân. Thì chúng tôi biết rằng tổng con số đó là chỉ có tháng 10 vừa rồi chỉ có 204.000 người mà thôi. Thì con số mà chúng ta biết rằng từ tháng 4, từ ngày tháng 4 họ tính là khoảng 199.000 người, bước qua tháng 5 là 176.000 người, tháng 6 là 172.000 người, tháng 7 là 89.000 người, qua tháng 8 là tăng lên 238.000 người, tháng 9 là 163.000 người, và tháng 10 con số này đang tăng lên dần là 204.000 người. Chúng ta biết rằng qua tháng 11 sẽ tăng lên rất là nhiều, vì chúng ta gần cận kề ngày lễ thì các công ty sẽ mướn người để mà dự cho cái ngày những ngày lễ lớn, ngày Thanksgiving và ngày Christmas. Và chúng biết rằng vào cái job report vào tháng 11 tới đây chắc chắn sẽ là con số rất là cao. Nhưng mà ảnh hưởng về cái 16 ngày đóng cửa làm cho con số người mướn ít thêm và con số người thất nghiệp tăng thêm, làm cho con số về lao động percent nó đã giảm xuống từ 7.3 bây giờ còn là 7.2, trước đây là 7.2, bây giờ là 7.3, tức là đã tăng lên 0.1 chấm. Nhưng mà đây con số tăng lên tạm thời vì 16 ngày đóng cửa đó đã làm cho rất là nhiều trăm ngàn người thất nghiệp. Nhưng mà chúng ta biết rằng bước qua tháng 11 con số này sẽ thay đổi trở lại, không phải là 7.3 nữa, có thể là 7.2 hoặc là 7.1 được, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì ngày hôm nay cũng như là cái con số của Bộ Thương mại đưa ra thì họ cho biết rằng cái con số mà economy, nó trước mắt mà chúng thấy những con số mà nó nói về economy, thật sự ra nó không có như là chúng ta đang thấy trước mắt. Chẳng hạn như họ nói là cái cross domestic product là tổng sản phẩm nội địa nó tăng lên 2.8% cho cái quý 3 năm 2013. Nhưng thực chất ra khi mà kiểm lại thì cái người thấy rằng cái điều bất ngờ là các doanh nghiệp hiện tại bây giờ họ đang dự trữ cái kho hàng của họ rất là nhiều, gọi là tồn kho, mà tiếng Mỹ nó gọi là cái họ inventory. Và chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ đến 0.8% so với GDP. Và con số này tại sao nó tồn kho để mà trữ lại cho cái ngày tới đây, tức là ngày lễ lớn, hay là hai cái giả thuyết mà họ đưa ra, một là hàng tồn kho để mà dự trữ cho cái lễ tới đây, ngày Thanksgiving hoặc là ngày Christmas, hay là những mặt hàng này đang bị ế và họ không bán ra được. Cái điều đó vẫn là cái giả thuyết, và hiện tại bây giờ theo như cái Bộ Thương mại họ đưa ra rằng nếu như vậy thì thật sự là những con số này là những con số có chính xác hay không, hay là đây là một cái gọi là bubble, một cái kinh tế bubble. Chứ tôi biết là quý 3 năm 2011 là nó đã tăng lên 1.4%, nhưng mà quý 4 năm 2011 tăng lên 4.9%, cho đến cái quý 4 năm 2012 so lại chỉ tăng 0.1%, và hiện tại vì đến quý ngày hôm nay quý 3 là tăng 2.8%. Đây là con số về business, về economy, nó đã tăng lên, tức là cái kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà họ theo cho biết kinh tế tăng lên hơn những con số này, nhưng mà thực chất ở sau lưng đó thì cái những chuyện mà họ thấy rằng vẫn là có dấu hỏi lớn. Và dù cũng nói rằng quý vị nên tiết kiệm hơn vì thời điểm này chúng ta không biết biết ra sao ngày mai, vì hiện tại bây giờ Federal vẫn tung ra 85 tỷ mỗi tháng để mua thị trường, để giúp cho thị trường, gọi là cái stimulus package như vậy đó, giúp cho cái thị trường về tiền lời của nhà cửa tạm ổn định, rồi tiền mua buy bond vân vân, thì số tiền đó nó gọi là cái cash flow nó rất là nhiều ở ngoài kia. Với vậy cái thị trường hiện tại bây giờ chúng ta không thể nào tuyên đoán được là ngày mai như thế nào, bước qua năm 2014 sẽ như thế nào, nhưng mà tiết kiệm thì tốt hơn. Bản tin kế tiếp thì cho thấy là cái năm ngoái và năm nay là cái năm mà phải nói Hoa Kỳ đánh sâu đánh mạnh vào rồi điều tra tất cả những thứ về Bộ Thương mại, rồi nghe trở thuế, rồi nghe trả ra những người đóng thuế, rồi tiền overtime của chính phủ làm như thế nào, cắt giảm chi tiêu vân vân. Tức là Hoa Kỳ phải nói rằng sôi từ hang hốc ra để mà từ tiết kiệm cho đến chi tiêu phải cho chính xác. Ngay cả cái tiền, chúng ta nhớ rằng hôm thứ Sáu tuần rồi là cái ngày đầu tiên họ cắt giảm food stamp đến 5 tỷ đồng. Mỗi gia đình như vậy là mất đi khoảng 40 đồng. Và họ cắt giảm và họ đã gọi là Hoa Kỳ họ đang gọi là cái từ mà vừa nói là tức là họ đang tiếp tục điều tra sâu sắc hơn nữa để hầu như moi móc ra những cái gì mà đã ăn gian vào chính phủ. Và chúng ta biết rằng cái tháng vừa rồi họ đã tìm ra khoảng 1.1 triệu người đã cố tình phao cái thác mà lấy tiền lại của chính phủ. Chúng ta biết rằng hồi năm ngoái chính phủ phải mất đi 3.6 tỷ tiền cho những người gọi là khai thuế mang, tức là họ không có, họ làm giấy tờ giả, hồ sơ giả, họ lấy thuế lại của chính phủ. Và chúng ta biết rằng cái năm nay không thôi, họ đã bắt khoảng 5.500 trường hợp trên tổng số 1.1 triệu người đã gọi là khai thuế mang, và trong đó thì họ đã trả ra 5.500 cái hồ sơ và đã thiệt hại đến 27 triệu đồng. Và chúng ta biết rằng riêng về ở cái đất nước Bulgaria, không phải chính phủ không thôi trả trong nước Mỹ không thôi, mà ngay cả những người nước ngoài đã có một cái hồ sơ mang, tức là họ làm business ở Hoa Kỳ rồi họ đã khai thuế bao nhiêu rồi họ bây giờ họ lấy lại bao nhiêu. Chúng ta biết rằng ở ngoài kia rất là nhiều, đặc biệt như là ở Bulgaria, rồi Ireland, rồi Canada cũng vậy nữa, và họ đã chi ra 3.6 tỷ Mỹ kim cả nước Mỹ và cả nước ngoài nữa, và những cái số tiền này thất thoát vô cùng. Nhưng mà đây là cái điều mà họ còn nói lại là họ đã gọi là cái sự tiến bộ của sở thuế. Hồi năm ngoái họ đã trả ra lầm đến 5.2 tỷ, năm nay họ chỉ trả có 3.6 tỷ mà thôi. Rõ ràng là mặc dầu có sự lầm lẫn ở đây, nhưng mà họ nói rằng cái số tiền này nó đã nhỏ lại dần. Hiện tại bây giờ chúng ta biết IRS họ suốt những năm 2 năm vừa qua đó, họ đã bắt khoảng 12.6 triệu cái trường hợp mà gọi là khai thuế giả, mà con số tiền này nếu mà thật sự phải refund ra đó là đến 40 tỷ Mỹ kim. Và cho biết rằng trong cái năm vừa rồi thì hàng trăm người đã bị bắt về cái luật cái gian lận thuế của chính phủ. Và chưa biết là hiện tại bây giờ cái riêng về cái những cái tên tuổi, rồi ngày social security number, tức là số an sinh xã hội, rồi cái ngày năm sinh tháng đẻ của chúng ta đó, chúng ta nên cẩn thận. Họ chỉ cần lấy những số này thôi, họ có thể làm một cái phao thác giả, và khi mà họ khai thuế giả, chúng ta gửi giấy tờ về Hoa Kỳ đòi tiền, chúng ta nói là chúng ta đã khai thuế không đúng vì số tiền này là không đúng chứng thực là chúng ta có làm thuế. Khi mà đưa ra rồi hỏi ơi thật sự ra đó là cái giấy tờ giả, vậy thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị những cái giấy tờ thơ từ của chúng ta đó chúng ta nên cẩn thận. Hiện tại bây giờ không phải là tránh ở trong nước Mỹ nhưng mà những người ngoại quốc đó họ lấy những cái hồ sơ, những cái giấy tờ này họ làm giả rất là nhiều. Họ làm credit card là một, họ khai thuế giả của chính phủ để gửi được tiền về. Vậy thì khi quý vị có dục thơ từ đó, quý vị nên xé vụn ra hoặc là có một cái sân đốt đi cũng được nữa. Quý vị nên làm những cái đó để mà thủ tiêu đi, đừng có để cái số an sinh xã hội hay là cái số về số ngày sinh tháng đẻ của chúng ta nó nằm trên giấy tờ đó, chúng ta dễ bị người gian lấy mà khai thuế mang đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nếu quý vị nào đã mua cái thị trường chứng khoán của cái hãng xe Tesla thì bản tin buồn. Chúng ta biết rằng trong 6 tuần liên tục mà Tesla đã gọi là report 3 cái vụ cháy. Chúng ta biết rằng họ đã bán ngoài kia tất cả là 19.000 chiếc xe Tesla từ đầu năm cho đến nay. Phải nói là những chiếc xe này hiện tại bây giờ là Hoa Kỳ xuất bản chiếc xe này đầu tiên về chạy về điện mà gọi là cho giới thượng lưu, đa số những người giàu đã mua những chiếc xe này đó, thưa quý vị. Cái giá nó không có rẻ đâu, chứ đây Tiến Dũng sẽ nói cái giá đó là bao nhiêu. Nhưng mà cái tuần lễ vừa rồi đó, khi mà nằm trên một cái đường mà đụng nhẹ hay sao đó, nó chỉ cần nhẹ thôi mà nó làm chiếc xe này cháy, và người ta đang bắt đầu điều tra tiếp. Mỗi lần bị accident như vậy thì cái xe bốc cháy, và cho biết cái bình điện của nó có một vấn đề rất là lớn ở đây. Khi mà nó bị cái pressure mạnh đó, thì nó sẽ bị bùng nổ, và nó nổ ra nó cháy. Và hiện tại bây giờ thì khi mà những cái người mà mua xe và xe điện đó họ bắt đầu họ so sánh với nhau, chứ tôi biết là hiện tại bây giờ cạnh tranh với cái xe Tesla này á là có Nissan Leaf của hãng Nissan, rồi xe Chevrolet Volt của hãng Chevrolet, thì chúng ta coi ba cái giá. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng tôi đưa ra, hiện tại bây giờ tôi biết là ở ngoài thị trường đó là 50.000 chiếc Volt của hãng Chevrolet chạy mà hình như là chưa có một cái report nào bị cháy hết. Đồng thời cái xe Leaf của Nissan cũng vậy, bán ở thị trường 70.000 chiếc xe mà đến hiện tại bây giờ hình như cũng chưa có một cái report nào mà bị cháy. Và nó không có gọi là đem cái sự nguy hiểm đến người lái xe, người tài xế. Nhưng mà Tesla bán ra ngoài kia khoảng 19.000 chiếc, mới con số lượng nhỏ thôi mà đã ba cái vụ cháy rồi. Và làm cho những người hiện tại bị chạy chiếc xe Tesla này rất là hoang mang. Và không phải nói là hoang mang không thôi mà thị trường chứng khoán của nó đã đi xuống nữa. Chúng ta biết rằng cái Tesla đó ở ngoài kia là một cái giá rất là cao. Cái Nissan Leaf là 21-27.000 tùy cái option chúng ta lựa chọn. Cái Chevrolet Volt là từ 27.000-29.000. Cái xe, những cái xe này giá rất là đơn, rất là mềm. Nhưng mà chiếc Tesla này là giá từ 59.000 trở lên. Nó mắc gần như gấp đôi những cái xe mà Dũng mới nói là Nissan và Chevrolet. Nhưng mà cái rủi ro mà trái của nó đó hình như là nó cao hơn gấp nhiều lần của chiếc xe Nissan Leaf và chiếc xe Chevrolet. Vậy thì hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta có nên mua chiếc xe Tesla hay không, thì chúng ta nên ráng đợi để khi nào mà cái bình điện nó test cho bảo đảm rồi thì chúng ta hãy mua, chứ chúng ta mua bây giờ thì phải nói rằng nó rất nguy hiểm cho chúng ta. Một bản tin nữa thì quý vị này, chúng Dũng đưa bản tin này, khi mà đọc bản tin này chúng thấy rất là tội những người ở Hoa Kỳ mà chúng ta nằm trong cái dạng lương lưỡng, tức là giàu không giàu và nghèo không nghèo. Khi chúng ta có một cái nhà rồi, chúng ta không có furniture thì chúng ta thường đi mướn, đi thuê. Và một bản tin đây thì chúng ta Dũng đưa ra thì hình như là người Việt chúng ta ít khi nào mà gọi là đi mướn đồ mà xài lắm. Nhưng nếu chúng ta có nằm trong dạng này thì chúng ta nên cẩn thận. Vì khi mà chúng ta mua mướn đồ đó thì cái số đồ mướn chúng ta nó mắc hơn gấp 50%. Thí dụ chúng ta mua cái TV 500 đồng. Nhưng mà khi chúng ta thì rent to own đó, chúng ta mướn cho đến khi mà trả tiền riết mà chúng ta own luôn, làm chủ luôn cái TV đó, thì chúng ta trả hơn tới khoảng 1.000 đồng. Tức là thả này, bỏ ra tiền để mua 500 đồng mà chúng ta khi mà trả góp á, giống như từ là trả góp đó. Chúng ta biết hiện tại bây giờ có từ cái năm 2007 đó là có khoảng 2 triệu 8 người dân Hoa Kỳ đi mướn về đồ là furniture, tức là đồ về vật dụng trong gia đình để mà và xài. Nhưng mà bước qua đến năm nay đó, hồi năm ngoái đó là con số này lên đến 4.2 triệu. Tức là mỗi năm như vậy đó thì con số nó escalate, tức là sẽ tăng lên. Thấy rằng cái tình kinh tế của Hoa Kỳ làm cho người dân không có đủ tiền để mà mua về cái vật dụng trong gia đình, họ đi thuê mướn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rõ là cái mướn này đó, ví dụ đưa một cái số thí dụ như thế này, một cái tivi 42 inch plasma chúng ta đi vào chỗ mướn đó, chúng ta phải trả là 22 đồng 99 xu cho một tuần. Và chúng ta phải trả cho 78 tuần. Đến khi kết thúc thì chúng ta sẽ làm chủ cái tivi đó. Thì khi mà đưa tính ra đó thì chúng ta trả tổng số tiền chúng ta phải trả là 1.793 đồng. Nhưng mà cái tivi này, đúng như cái tivi này đó, thì Amazon bán khoảng 446 đồng mà thôi. Tức là chúng ta trả phải gần như gấp 4 lần cái số tiền mà chúng ta mua cái tivi. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, nếu chúng ta mướn để mà rent to own đó, thì chúng ta không nên, vì chúng ta sẽ trả số tiền rất là lớn. Vì cái năm ngoái không thôi, cái tổng số gọi là doanh thu của công ty này lên đến 7 tỷ 9. Chứ tôi biết rằng hiện tại bây giờ cái rent to own nó càng ngày nó càng rộng rãi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đến ngày hôm nay tính đến giờ điểm này là khoảng 9.000 điểm để cho mướn rent to own của Hoa Kỳ đó quý vị. Và ngày ngày như vậy thì thấy người dân, cái kinh tế làm cho người ta không có đủ tiền để mua một cái TV gọi là để mà xài, mà họ phải mướn rent to own. Đây là cái điều mà thấy nói rằng kinh tế càng ngày nó không sáng sủa như quý vị thấy. Vậy thì quý vị nên tiết kiệm những gì chúng ta cần xài thì chúng ta xài, những gì chúng ta không cần xài thì chúng ta nên tiết kiệm. Xin trở lại Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Và như bản tin anh Tiến Dũng đưa ra thì trong ngày Black Friday sắp tới đây, nếu mà quý vị nào mà có mua đồ, mà chuẩn bị đi mua đồ đồ điện tử đó, thì cũng nên rất là cân nhắc. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy ngày, cứ nghĩ là ngày đó nó sale nhiều, nhưng mà thật ra đó chỉ là một cái ngày mà nó dụ chúng ta đi ra đường mà thôi đó anh Tiến Dũng.
Vâng, Thục Đoan nói tới rất có lý. Thì chúng thấy như hôm qua Dũng có được bản tin cái ngày Black Friday là cái ngày mà cả cái đất nước Hoa Kỳ đi shopping. Có nhiều cái gia đình phải nói là họ chỉ có 2 cái phòng hay 3 cái phòng, họ mua đến 4-5 cái tivi để đó mà không biết để dư làm gì. Vì họ nói chỉ thấy rẻ rồi mua thôi. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận, chúng ta dư tiền quá thì chúng ta nên xài vào cái chuyện cần thiết, hoặc là để dành, bỏ vào ống heo để dành cho những lúc mà chúng ta cần thiết. Đừng đi mua sắm như vậy thì nó phí tiền lắm, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và xin mời anh gửi lời chào đến tính giả ngay đây.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.